From the Conference Center
Đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là phiên họp phụ nữ trung ương của Đại hội Trung ương thường niên lần thứ 186 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện sẽ là từ đệ nhất chủ tịch đoàn và các tổ chức phụ nữ trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc cho buổi họp này sẽ là do một ca đoàn các em gái trong hội thiếu nhi, các chị em trong hội thiếu nữ và hội phụ nữ đại diện cho các ngôn ngữ và văn hóa của hơn 50 quốc gia. Các thiếu nữ, phụ nữ và các em gái 8 tuổi trở lên quy tụ lại trên khắp thế giới để nhận được lời khuyên bảo và chỉ dạy từ các vị lãnh đạo giáo hội. Chị Rose Mary M. Whitsum, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nhi, sẽ điều khiển buổi họp này.
Thưa các chị em, chúng tôi chào mừng các chị em đến tham dự phiên họp phụ nữ trung ương của Đại hội Trung ương thường niên lần thứ 186 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta biết ơn được quy tụ tại trung tâm đại hội ở Salt Lake City, Utah và vui mừng khi biết rằng các chị em cũng có những buổi họp mặt tương tự ở trên khắp thế giới. Chúng tôi yêu thương các chị em và biết ơn về sự tham dự của các chị em. Chúng tôi ghi nhận và chào mừng những người bạn từ các tôn giáo khác hiện đang có mặt với chúng ta buổi tối hôm nay. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đã yêu cầu tôi điều khiển buổi họp này. Tôi tên là Rose Mary M. Whitsum, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nhi. Chúng ta biết ơn có được sự hiện diện của Chủ tịch Monson và các cố vấn của ông, Chủ tịch Henry B. Irene, Chủ tịch Dieter F. Updog cùng với chúng ta buổi tối hôm nay. Chúng tôi cũng ghi nhận sự hiện diện của các anh cả Holland, Chris Offerson và anh cả Risbon thuộc nhóm thúc số 12 vị sứ đồ và giám trợ Kouser, giám trợ chủ tọa của giáo hội. Cùng ngồi trên bục chủ tọa là các chị em đang phục vụ trong các chủ tịch đoàn trung ương hội thiếu nhi, hội thiếu nữ và hội phụ nữ, cùng với các thành viên trong các ủy ban trung ương tương ứng, là một phước lành lớn lao đối với chúng tôi để được phục vụ chung trong công việc kỳ diệu này. Phần âm nhạc cho buổi tối hôm nay sẽ do một ca đoàn đặc biệt gồm có các em gái trong hội thiếu nhi, hội thiếu nữ và các chị trong hội phụ nữ, đại diện cho các ngôn ngữ và văn hóa trên 50 quốc gia khác nhau. Ca đoàn này tượng trưng cho tình đoàn kết toàn cầu mà chúng ta đều cảm thấy với tư cách là con gái của Thượng Đế trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Họ sẽ hát dưới sự hướng dẫn của Server Inson với Linda Marges đánh đại phong cầm. Chúng ta sẽ mở đầu buổi họp này với ca đoàn và giáo đoàn cùng hát bài Have I Done Any Good? Sau đó, Morgan Munford, một thiếu nữ từ tiểu giáo khu Bonneville, giáo khu Salt Lake, Bonneville sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Thank you.
dear Father in
heaven. Thưa cha thiên thượng, chúng con rất biết ơn để đến đây ngày hôm nay để gặp các phụ nữ trong giáo hội này. Chúng con đã có những phước lành để nghe những lời mà sẽ chia sẻ hôm nay. Chúng con rất biết ơn về Chủ tịch Thomas Edmondson và về mỗi người hướng dẫn chúng con, giúp chúng con đến cùng cha nhiều hơn. Chúng con rất biết ơn về những phước lành chúng cha nhận đến về chúng con. Cha xin ban phước mỗi người chúng con và xin ban phước mọi người mà sẽ nói chuyện buổi tối này mà họ sẽ có sự thánh linh của cha đến cùng với họ. Xin ban phước chúng con được cảm thấy thánh linh và xin giúp chúng con sau buổi học này mà chúng con được ghi nhớ những sứ điệp được chia sẻ buổi tối này. Chúng con yêu mến cha và yêu mến con thưa của cha và có rất biết ơn về giáo hội này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
As part of this evening của buổi họp tối hôm nay, chúng ta sẽ xem hai đoạn video cho thấy sự hỗ trợ của chúng ta về các nỗ lực của giáo hội để giúp hàng triệu người trên khắp thế giới đã bỏ lại nhà cửa của họ. Hai đoạn video này mô tả cách chúng ta với tư cách là môn đồ của Chúa Giêsu Kitô để đích thân phục sự những người xung quanh mình. Hãy cùng với chúng tôi xem đoạn video đầu tiên và tiếp theo là ca đoàn sẽ hát liên khúc As I Have Loved You và Tôi Là Con Đức Chúa Cha với Tenny đánh vĩ cầm. Sau đó, chị S. Lynn, đệ nhất cố vấn cho Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nhi sẽ nói chuyện cùng chúng ta.
Từ các tác phẩm của Elizabeth Haven Barlow. Vào mùa đông dài và lạnh lẽo của năm 1838 đến năm 1839, sau khi bị đuổi khỏi Missouri, các thánh hữu dường như cảm thấy rằng, cho dù chúng tôi có dừng lại ở đâu, thì ở đó cũng không phải là của nhà của chúng tôi. Ôi, Zion than khóc thương tiếc cho các con trai của mình đã gục trên đường phố bởi bàn tay độc ác của kẻ thù, và các con gái của Zion thì khóc trong lặng lẽ. Từ 5 đến 7 ngàn người, nam nữ và trẻ em bị đuổi ra khỏi nhà cửa và đất đai ở những nơi quy tụ ở Missouri, trong cảnh nghèo khó, để tìm kiếm nơi nào họ có thể tìm được để trú ẩn. Mỗi ngày có khoảng 12 gia đình băng qua sông đến Quincy, và khoảng 30 gia đình ở bên kia sông liên tục chờ đợi để băng qua. Những cư dân tốt bụng ở Quincy rất rộng rãi và thông cảm với hoàn cảnh của chúng tôi. Nếu không có sự giải cứu của những người dân Illinois, thì hàng trăm thánh hữu có thể đã chết. Chúng tôi đã biết ơn những cử chỉ nhân từ này, thể như các sứ giả đã bất ngờ xuất hiện dọc bờ sông lớn, phân phát thức ăn và quần áo ở giữa những người đau khổ. Khi một người anh em mở cửa nhà để chu cấp nơi ẩn náu khỏi cơn giông bão, thì có rất nhiều đêm, cả tầng trên lẫn tầng dưới đều chật kín giường nằm sát nhau đến nỗi rất khó để đi lại mà không dẫm chân lên giường. Một số các anh em thân mến của chúng tôi đã cùng chúng tôi cất lời khen ngợi và cầu nguyện thì nay được chôn cất với người chết. Một số người cách đây một vài tháng dường như đi đúng con đường chật và hẹp, giờ đây làm cho chúng tôi ngạc nhiên và đau đớn khi họ rời bỏ chúng tôi để chạy trốn. Vị tiên tri của chúng tôi vẫn ở trong tù cùng nhiều người khác mà chúng tôi yêu mến. Khi nhìn vào hoàn cảnh của chúng tôi vào thời điểm này, dường như Zion hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng không phải như vậy. Công việc của Chúa vẫn đang tiến bước. Thánh linh của Chúa đã ngự trên tôi trong một vài tháng qua như chưa từng bao giờ có trước đây. Và mặc dù tôi đã cố gắng siêng năng chăm sóc cho những người bệnh ngày và đêm, nhưng sự giao tiếp với Cha Thiên Thượng đã biến nhiều giờ và hành động vất vả trở thành thú vị. Chúng ta nên dũng cảm và bạo dạn đứng vững, đặt niềm tin cậy vào Chúa, là đấng duy nhất sẽ vô hiệu hóa sức mạnh của bóng tối để nó phải chạy trốn trước mặt chúng ta. Hãy vui lên ở giữa cảnh chống đối, chớ ngã lòng trên đường đi. Tôi biết, con đường rất hẹp và thẳng đối với người hành hương mệt mỏi như chúng ta, và chỉ có ở đây, chúng ta mới có thể thấy được một người lữ hành đi cùng với mình trong cuộc hành trình của mình. Nhưng Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta an toàn đến cùng.
Love one another.
Như ta đã yêu ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Những lời này đó do ca đoàn xuất sắc này hát lên là những lời đã được Chúa Giêsu phán chỉ vài giờ trước khi sự hy sinh chuộc tội vĩ đại của Ngài. Một sự hy sinh mà anh cả Holland đã diễn tả là sự biểu hiện uy nghi nhất về tình yêu thương thanh khiết mà luôn luôn được cho thấy trong lịch sử của thế giới này. Chúa Giêsu không những dạy chúng ta yêu thương, mà Ngài còn sống theo những điều Ngài dạy. Trong suốt giáo vụ của Ngài, Chúa Giêsu đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước, và khẩn nài tất cả mọi người theo noi gương Ngài. Ngài dạy vì ai muốn cứu sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu. Chủ tịch Monson là người đã hiểu và sống theo lệnh truyền Ngài yêu thương, đã nói: "Tôi tin rằng Đấng Cứu Rỗi đang phán bảo rằng trừ phi chúng ta hy sinh bản thân để phục vụ những người khác, thì cuộc sống của chúng ta chẳng được kết quả là bao. Những người chỉ sống theo bản thân mình thì cuối cùng sẽ héo mòn đi và sẽ đánh mất sự sống của họ, trong khi những người hy sinh phục vụ những người khác thì sẽ lớn mạnh và phát triển và kết quả cứu mạng sống của họ. Sự phục vụ chân thành giống như Đấng Kitô đã quên mình và tập trung vào những người khác. Một người phụ nữ họ nọ đã chăm sóc cho một người chồng tàn tật của mình và giải thích: đừng nghĩ nhiệm vụ của mình là một gánh nặng, mà hãy nghĩ đó như là một cơ hội để học biết tình yêu thương thật sự là gì. Khi ngỏ lời trong một buổi họp đặc biệt tại BYU, chị Houston đã nói và hỏi: nếu chúng ta thấu hiểu được những ý nghĩa và cảm nghĩ của nhau thì sao? Chúng ta sẽ hiểu nhau rõ hơn hay không khi cảm nhận điều những người khác cảm nhận, thấy những điều người khác thấy và nghe những điều người khác nghe, thì chúng ta sẽ dành thời gian và sử dụng thời giờ đó để phục vụ người khác không? Và chúng ta đối xử với họ một cách khác biệt không? Chúng ta sẽ đối xử với lòng kiên nhẫn, tử tế và khoan dung hơn không? Chị Hy Sinh đã chia sẻ một kinh nghiệm chị phục vụ tại một trại hè của hội thiếu nữ. Chị nói: trong một số những người nói chuyện tại buổi họp đặc biệt của chúng tôi đã dạy chúng tôi việc trở thành một người chúng tôi phải trở thành. Một trong số những lời phát biểu những người ấy là: hãy là một người vối tay ra để hiểu biết và phục vụ người khác. Hãy ngừng suy nghĩ về mình và thay thế. Hãy tập trung vào người khác. Để bày tỏ điều này, người ấy đã yêu cầu một em thiếu nữ đến đứng đối diện với mình. Sau đó, người ấy lấy ra một tấm gương và đặt nó trước mặt người thiếu nữ và mình để người ấy nhìn vào tấm gương đó trong khi cố gắng nói chuyện với em thiếu nữ đó. Dĩ nhiên, họ không có thể nào có được cuộc trò chuyện hiện hữu hoặc chân thành. Đây là một bài giảng hiện vật mạnh mẽ, minh họa cho thấy thật là khó khăn biết bao để truyền đạt và phục vụ người khác. Nếu chúng ta quá lo lắng cho bản thân, chỉ nghĩ đến bản thân mình và nhu cầu của mình. Sau đó người đó nói chuyện, bỏ tấm gương xuống, lấy ra một khung cửa sổ và đặt nó ở giữa khuôn mặt mình và khuôn mặt của em thiếu nữ. Chúng ta có thể thấy rằng em thiếu nữ đã trở thành tiêu điểm của người ấy, và sự phục vụ chân thành đòi hỏi chúng ta phải tập trung vào nhu cầu và tình cảm của người khác. Chúng ta thường lo lắng về bản thân mình và cuộc sống bận rộn của mình. Khi chúng ta tập trung vào bản thân mình trong khi cố gắng tìm kiếm cơ hội để phục vụ, đến nỗi chúng ta không tập trung hoàn toàn vào những người chúng ta đang phục vụ. Chủ tịch Monson thường nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta sống ở giữa người đang cần chú ý, lời khích lệ, hỗ trợ, an ủi và lòng nhân từ của chúng ta, cho dù họ là những người trong gia đình, bạn bè, người quen hay người lạ. Ông nói, chúng ta đều phụ giúp công việc của Chúa ở nơi đây trên trần thế gian với lệnh truyền phải phục vụ và nâng đỡ các con cái của Ngài. Ngài trông cậy vào mỗi người chúng ta. Tháng Giêng năm ngoái, hai tạp chí Friend và Leona đã mời các trẻ em trên khắp thế giới noi theo lời dạy của Chủ tịch Monson, phụ giúp trong công việc của Chúa. Các trẻ em được mời thực hành động phục vụ, cho dù lớn hay là nhỏ. Rồi chúng được khuyến khích kẻ theo bàn tay của chúng trên một tờ giấy, cắt hình bàn tay ra và viết trên đó điều chúng đã phục vụ và gửi tờ giấy đó đến hai tạp chí. Nhiều em đang lắng nghe buổi tối hôm nay có lẽ là một trong số trong hàng ngàn trẻ em đã phục vụ với tình yêu thương và đã gửi đi tờ giấy đó. Khi các em học cách yêu thương và phục vụ người khác thì chúng còn nhỏ, thì chúng đã đặt ra một gương mẫu phục vụ trong suốt cuộc đời còn lại của chúng. Trẻ em thường dạy chúng ta biết rằng việc cho thấy tình yêu thương và sự phục vụ không cần phải là vĩ đại và long trọng để có thể có ý nghĩa và tạo ra sự khác biệt. Một giảng viên trong hội thiếu nhi đã chia sẻ ví dụ sau đây. Chị nói, hôm nay, lớp học của trẻ em 5 và 6 tuổi của tôi đã làm những sợi dây truyền yêu thương. Mỗi đứa trẻ vẽ hình những mảnh giấy, một mảnh giấy về hình của mình, một mảnh giấy về Chúa Giê-xu và hình một số người trong gia đình và những người thân yêu của chúng. Chúng tôi dán mảnh giấy đó lại thành các vòng tròn rồi móc vào với nhau để làm thành một chuỗi đeo mà chúng tôi biến nó thành dây truyền yêu thương. Trong khi vẽ, các em nói về gia đình của chúng. Heather nói, em không nghĩ rằng chỉ có em yêu thương em. Chúng em luôn luôn cãi nhau. Em còn ghét bản thân mình nữa. Em có một cuộc sống tệ hại và em ấy lấy tay ôm đầu mình. Tôi nghĩ về hoàn cảnh gia đình của em ấy và cảm thấy rằng có thể em ấy quả thật đã có một cuộc sống khó khăn. Nhưng sau khi Heather đã nói điều này, Anna đang ngồi ở bên kia phía cuối bàn và đáp, Heather, tôi để hình bạn trong sợi dây chuyền của tôi giữa hình tôi và hình Chúa Giê-xu vì Ngài yêu thương bạn và tôi yêu thương bạn. Khi Anna nói vậy, Heather bò dưới bàn đến chỗ của Anna và quàng tay ôm chặt bạn mình. Vào cuối giờ học, khi bà ngoại đến đón, Heather nói, Bà ngoại biết không, Chúa Giê-xu yêu thương cháu. Khi chúng ta tìm đến trong tình thương và phục vụ, cho dù trong những cách nhỏ nhặt nhất, khi tấm lòng của người khác sẽ thay đổi và trở nên mềm lòng khi cảm nhận được tình thương yêu của Chúa. Tuy nhiên, đôi khi vì có vô số người xung quanh chúng ta cần được sự giúp đỡ và giảm bớt gánh nặng nên có thể là điều khó khăn để đáp ứng nhiều nhu cầu cấp bách. Thưa các chị em, một số anh chị em đang lắng nghe có thể cảm thấy mình đã làm hết sức để giúp đỡ những người trong gia đình đang có nhu cầu. Xin nhớ rằng trong những nhiệm vụ thường ngày và nhàm chán đó, các chị em đang phục vụ Thượng Đế của mình. Các chị em khác có thể cảm thấy một sự trống trải và có thể được lấp đầy khi nhìn vào khu xóm hoặc cộng đồng của mình để có cơ hội giúp làm giảm bớt gánh nặng cho nhau. Tất cả chúng ta đều có thể phục vụ trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chúng ta sống trong một thế giới đầy tranh chấp. Chúng ta phục vụ khi chúng ta không chỉ trích, khi chúng ta từ chối tin đồn nhảm, khi chúng ta ngừng phê phán, khi chúng ta mỉm cười, khi chúng ta nói lời cảm ơn và khi chúng ta kiên nhẫn và nhân từ. Các loại phục vụ khác cần có thời gian hoạch định với lại chủ ý và có thêm nhiều nghị lực. Nhưng các loại phục vụ này rất đáng cho mỗi nỗ lực của chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu bằng cách tự hỏi những câu hỏi này. Ai là người tôi biết mà tôi có thể giúp đỡ ngày hôm nay? Tôi có bao nhiêu thời gian và phương tiện nào? Bằng cách nào tôi có thể sử dụng tài năng và kỹ năng của mình để giúp đỡ người khác? Chúng tôi có thể làm gì chung với gia đình? Chủ tịch Udolf dạy, các anh chị em phải làm điều các môn đồ Đấng Kitô đã làm trong mọi gian kỳ, bàn thảo với nhau, sử dụng tất cả những phương tiện có sẵn, tìm kiếm sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, cầu vấn Chúa để xin Ngài xác nhận, rồi xách tay áo lên và đi làm việc. Ông nói, tôi hứa với các anh chị em rằng nếu các anh chị em chịu tuân theo gương mẫu này, thì các chị em sẽ nhận được sự hướng dẫn cụ thể về những chi tiết để lo liệu cho người nào, điều gì, khi nào và ở nơi đâu theo cách của Chúa. Bất cứ khi nào tôi biết về sẽ như thế nào khi Đấng Cứu Rỗi tới lâm, thì tôi nghĩ đến sự hiện diện của Ngài cùng dân Nê-phi khi Ngài nói, trong các ngươi có ai đau ốm không? Hãy đem lại đây. Trong các ngươi có ai què, đuôi, câm, điếc, cục tay chân, bị phong hủi, hay bại sụi hoặc bị đau đớn về nguyên do nào khác không? Hãy đem họ lại đây, ta sẽ chữa lành cho họ, vì ta hết sức thương hại các ngươi. Lòng ta tràn đầy niềm thương xót. Đấng Cứu Rỗi đã chữa lành cho tất cả mọi người. Bây giờ, Ngài phán bảo chúng ta phải giúp làm công việc của Ngài. Tôi đã đạt được sự hiểu biết rằng chính tình yêu mến dành cho Thượng Đế và người khác mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Cầu xin chúng ta noi theo gương Đấng Cứu Rỗi và khuyên dạy của Ngài để tìm giúp đỡ người khác với tình yêu thương. Tôi làm chứng rằng sự thực tế của lời hứa của Chủ tịch Aaron rằng nếu chúng ta chịu sử dụng tất cả ân tứ của mình để phục vụ người khác, thì chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho người đó. Chúng ta sẽ cũng cảm nhận được tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta. Trong danh Chúa Jesus Kitô. Amen.
Xin người điều khiển nhạc ra hiệu. Chúng tôi xin mời các chị em cùng với ca đoàn hát bài Sweet is the Work. Sau bài hát này, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của chị Neil F. Merriott, đệ nhị cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ. Tiếp theo bài nói chuyện của chị, chúng ta sẽ xem phần trình bày trong đoạn video thứ hai. Sau đó, chị Linda K. Purden, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
Truly, sister, sweet is the work. I love gospel work.
Tôi yêu mến và tôi muốn chia sẻ một vài điều ngày hôm nay với các chị em. Chúng ta xây ngay sau khi sự phục sinh và thăng lên trời của Chúa Giêsu Kitô, sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy vậy. Khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và Đấng Kitô. Những người lắng nghe xúc động trong lòng và hỏi Phi-e-rơ và những người khác: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Và sau đó, họ vui vẻ nghe theo những lời dạy của Phi-e-rơ. Ngày mai là ngày Chủ nhật Phục sinh, và tôi hy vọng rằng lòng chúng ta cũng sẽ cảm động để được nhận biết Đấng Cứu Rỗi, hối cải và vui vẻ vâng lời. Trong đại hội trung ương này, chúng ta sẽ nghe lời hướng dẫn đầy soi dẫn do các vị lãnh đạo giáo hội, cả nam lẫn nữ, đưa ra. Vì biết rằng lòng mình sẽ cảm động bởi những lời của họ, nên tôi hỏi các chị em buổi tối hôm nay. Thưa các chị em phụ nữ, chúng ta phải làm gì? Với tư cách là Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ, Eliza R. Snow đã tuyên bố với các chị em phụ nữ cách đây gần 150 năm, Chúa đã đặt các trách nhiệm lớn lao trên chúng ta. Tôi làm chứng rằng lời tuyên bố của bà vẫn còn đúng ngày nay. Giáo hội và vương quốc của Chúa cần các phụ nữ được Thánh Linh hướng dẫn, là những người sử dụng các ân tứ riêng biệt của mình để chăm sóc, để lên tiếng và để bênh vực cho lẽ thật phúc âm. Những sự soi dẫn và trực giác của chúng ta là các phần thiết yếu cho việc xây đắp vương quốc của Thượng Đế, mà thực sự có nghĩa là làm phần vụ của chúng ta để mang lại sự cứu rỗi cho con cái của Thượng Đế. Chúng ta xây đắp vương quốc khi chăm sóc người khác. Tuy nhiên, người con đầu tiên của Thượng Đế mà chúng ta phải củng cố trong phúc âm phục hồi chính là chúng ta. Emma Smith nói, tôi mong muốn có được Thánh Linh của Thượng Đế để tự mình biết và hiểu, để tôi có thể vượt qua bất cứ truyền thống hay điều gì mà không dẫn tôi đến sự tôn cao. Chúng ta phải phát triển một nền tảng đức tin nơi phúc âm của Đấng Cứu Rỗi và tiến bước hướng tới sự tôn cao mà đã được các giao ước đền thờ làm cho chúng ta có khả năng làm như thế. Nếu một số truyền thống của chúng ta không có chỗ trong phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô thì sao? Việc từ bỏ những truyền thống đó có thể đòi hỏi sự hỗ trợ về tình cảm và sự chăm sóc của người khác như đã được xảy ra với tôi. Khi tôi sinh ra, cha mẹ tôi có trồng một cây hoa mộc lan để sẽ có hoa mộc lan tại lễ cưới của tôi, được tổ chức trong một nhà thờ đạo Tin Lành của các tổ tiên của tôi. Nhưng vào ngày đó, vào ngày cưới của tôi không có cha mẹ ở bên cạnh và cũng không có hoa mộc lan. Vì khi tôi cải đạo theo giáo hội được một năm, tôi đã đi đến Salt Lake City, Utah để tiếp nhận lễ thiên ân trong đền thờ và được làm lễ gắn bó với David, là vợ hôn phu của tôi. Khi tôi rời Louisiana và đến gần Utah, thì tôi thấy có một cảm giác bơ vơ trống trải lan tỏa khắp cơ thể. Trước khi đám cưới, tôi sẽ ở với bà ngoại kế của David, mà được trìu mến gọi là dì Carol. Bây giờ, tôi là một người xa lạ đối với Utah, sẽ ở trong nhà của một người lạ trước khi được làm lễ gắn bó vĩnh cửu với một gia đình mà tôi mới biết. May thay, tôi đã yêu thương và tin cậy người chồng tương lai của tôi và Chúa. Khi tôi đứng trước cửa nhà của dì Carol, thì tôi muốn chùn bước. Cánh cửa mở ra. Tôi đứng đó như một con thỏ đầy sợ hãi. Và dì Carol không nói một lời, giang tay ra và ôm chầm lấy tôi. Bà là người không có con cái, nên bà biết tôi cần một nơi để được thuộc vào, vì tấm lòng chăm sóc của bà biết như thế. Ôi, giây phút đó thật thoải mái và tuyệt vời biết bao, nỗi lo sợ của tôi tan biến và tôi có được một cảm giác như mình đang được neo chặt vào một nơi an toàn thuộc linh. Tình yêu thương là dành một chỗ trong cuộc sống của mình cho một người khác, như dì Carol đã làm cho tôi. Theo nghĩa đen, những người mẹ đã dành chỗ trong cơ thể của mình để nuôi dưỡng thai nhi và hy vọng là họ dành ra một chỗ trong lòng của họ để nuôi nấng con cái. Nhưng việc nuôi dưỡng không chỉ giới hạn trong việc cưu mang con cái mà thôi. Eva đã được gọi là người mẹ trước khi bà có con cái. Và tôi tin rằng làm mẹ có nghĩa là ban phát sự sống. Hãy nghĩ đến nhiều cách các chị em ban phát sự sống. Điều đó có thể có nghĩa là ban phát cuộc sống tình cảm cho một cuộc sống vô vọng hoặc thuộc linh cho người nghi ngờ. Với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể tạo ra một nơi chữa lành phần tình cảm cho người bị phân biệt, người bị từ chối và người xa lạ. Trong những cách dịu dàng nhưng mạnh mẽ này, chúng ta xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Thưa các chị em, tất cả chúng ta đều đến thế gian với những ân tứ mang lại sự sống nuôi dưỡng và làm mẹ, bởi vì đó là kế hoạch của Thượng Đế. Việc tuân theo kế hoạch của Ngài và trở thành một người xây dựng vương quốc đòi hỏi sự hy sinh vô vị kỷ. Orson F. Whitney viết, tất cả những gì chúng ta chịu đau khổ và phải chịu đựng, nhất là khi chúng ta kiên trì chịu đựng, sẽ thanh tẩy tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên dịu dàng và bác ái hơn. Và chính là qua nỗi vất vả và thống khổ chúng ta mới đạt được sự giáo dục, mà sẽ làm cho chúng ta giống như cha mẹ của mình ở trên trời hơn. Những thử thách làm thanh tẩy này mang chúng ta đến với Đấng Kitô, là Đấng có thể chữa lành chúng ta và làm cho chúng ta được hữu ích trong công việc cứu rỗi. Chúng ta cũng xây đắp vương quốc khi nói và làm chứng về lẽ thật. Chúng ta tuân theo khuôn mẫu của Chúa. Ngài giảng dạy với quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế. Thưa các chị em, chúng ta có thể làm được như vậy. Phụ nữ nói chung thường thích nói chuyện và tụ tập. Khi chúng ta làm việc dưới thẩm quyền chức tư tế đã được ban cho chúng ta, thì chúng ta nói chuyện và tụ tập. Việc chúng ta nói chuyện và tụ tập phát triển thành việc giảng dạy và hướng dẫn phúc âm. Chị Julie B. Beck, cựu chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ dạy, khả năng hội đủ điều kiện, tiếp nhận và hành động theo sự mặc khải cá nhân là kỹ năng duy nhất, quan trọng nhất mà có thể đạt được trong cuộc sống này. Khả năng này đòi hỏi một nỗ lực có ý thức. Sự mặc khải cá nhân từ Đức Thánh Linh sẽ thúc giục chúng ta học hỏi, nói và hành động theo lẽ thật vĩnh cửu, là lẽ thật của Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta càng noi theo Đấng Kitô thì chúng ta sẽ càng cảm nhận được tình yêu thương và sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta càng cảm nhận được tình yêu thương và sự hướng dẫn của Ngài, thì chúng ta sẽ càng muốn giảng dạy lẽ thật như Ngài đã làm, cho dù có gặp phải sự chống đối. Cách đây vài năm, tôi đã cầu nguyện để có được những lời để nói nhằm bảo vệ vai trò làm mẹ khi tôi nhận được một cú điện thoại nặc danh. Người gọi điện thoại hỏi, chị có phải là Neil Marriott, mẹ của một gia đình cộng đông con không? Tôi vui vẻ đáp, vâng, tôi hy vọng sẽ nghe người ấy nói một câu gì giống như sau, ô, thật là tuyệt vời. Nhưng không, tôi sẽ không bao giờ quên câu trả lời của người ấy khi giọng nói của người ấy vang lên trong điện thoại. Tôi rất khó chịu thấy chị mang con cái vào hành tinh đông đúc này. Tôi lắp bắp, ô, tôi không hiểu cảm nghĩ của chị. Người ấy ngắt lời, không đâu, chị không hiểu đâu. Rồi tôi rên rỉ, vâng, có lẽ tôi không biết. Người ấy bắt đầu giận dữ, nói về điều lựa chọn rồ dại của tôi để làm mẹ. Trong khi người ấy tiếp tục nói, tôi bắt đầu cầu nguyện để được giúp đỡ và một ý nghĩ nhẹ nhàng đến với tâm trí. Chúa sẽ nói gì với người ấy? Tôi có cảm tưởng rằng mình đang được củng cố và đã có được sự can đảm khi nghĩ đến Chúa Giêsu Kitô. Tôi đáp, tôi hài lòng được làm mẹ. Tôi hứa với chị là tôi sẽ làm hết khả năng của tôi để nuôi nấng con cái tôi theo cách mà chúng sẽ làm cho thế giới này thành một nơi tốt hơn. Người ấy đáp, vâng, tôi hy vọng chị sẽ làm được như vậy, và cúp máy. Đó không phải là một điều to lớn. Xét cho cùng, tôi đang đứng an toàn trong nhà bếp của tôi. Nhưng theo cách nhỏ bé riêng của tôi đã có thể cất tiếng bênh vực cho gia đình, cho những người mẹ và những người nuôi nấng, vì tôi hiểu và tin tưởng giáo lý của Thượng Đế về gia đình. Và tôi cầu nguyện để có được những lời để truyền đạt lẽ thật này. Việc sống riêng biệt và khác biệt với thế gian sẽ đưa đến một số lời chỉ trích, nhưng chúng ta phải neo chặt mình vào các nguyên tắc vĩnh cửu và làm chứng về những điều đó, cho dù phản ứng của thế gian có là gì đi nữa. Khi chúng ta tự hỏi, chúng ta phải làm gì? Thì hãy suy ngẫm về câu hỏi này. Đấng Cứu Rỗi liên tục làm điều gì? Ngài nuôi dưỡng. Ngài tạo dựng. Ngài khuyến khích sự phát triển và sự tốt lành. Thưa các chị em phụ nữ, chúng ta có thể làm được những điều này. Các em thiếu nhi, có ai trong gia đình các em cần tình yêu thương và lòng tử tế của các em không? Các em cũng hãy xây dựng vương quốc bằng cách nuôi dưỡng những người khác nhé. Sự sáng tạo thế gian của Đấng Cứu Rỗi dưới sự hướng dẫn của Cha Ngài là một hành động nuôi dưỡng hùng mạnh. Ngài cung cấp một chỗ để chúng ta tăng trưởng và phát triển đức tin nơi quyền năng chuộc tội của Ngài. Đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài là nơi cuối cùng của sự chữa lành và hy vọng, sự tăng trưởng và mục đích. Tất cả chúng ta đều cần một nơi chốn thuộc linh và thể chất để được thuộc vào. Là các chị em phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi, chúng ta có thể tạo ra nơi chốn của sự chữa lành và hy vọng này. Đó chính là một nơi thánh. Trách nhiệm quan trọng của chúng ta là trở thành các phụ nữ tuân theo đấng cứu rỗi, nuôi dưỡng với sự soi dẫn và sống theo lẽ thật một cách dũng mãnh. Khi chúng ta cầu vấn Cha Thiên Thượng làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng vương quốc của Ngài, thì quyền năng của Ngài sẽ tuôn tràn vào bên trong chúng ta và chúng ta sẽ biết cách nuôi dưỡng. Cuối cùng, trở thành giống như các cha mẹ thiên thượng của mình. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
A new commandment I give unto you.
Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.
Có những cơ hội trong tất cả các cộng đồng của chúng ta khi mà mọi người cần chúng ta cần họ và họ cần chúng ta. Bạn tôi nói này, tôi có một số gia đình là người tị nạn và tôi muốn giúp đỡ họ. Và đó là khi tôi biết rằng tôi cũng cần phải giúp đỡ những người tị nạn.
Tôi còn nhớ là đã không có gì để ăn trong nhiều ngày và đi ngủ bụng đói. Cuối cùng, chúng tôi sống trong tại Kini trong khoảng 4-5 năm.
Lần đầu tiên tôi gặp Fatel, em ấy rất im lặng và nhút nhát. Tôi không chắc là chúng tôi sẽ kết bạn với nhau và thực sự có một mối quan hệ có ý nghĩa hay không. Tôi nghĩ đây là một trong những cuộc chạy đua của em.
Dạ vâng ạ.
Hồi trung học, tôi chạy việt dã và tôi rất đam mê môn đó. Fatel trở nên thích môn chạy đua và đặc biệt em ấy rất giỏi môn đó. Tôi chỉ biết đó là điều quan trọng biết bao đối với em ấy vì tôi biết điều đó là quan trọng biết bao đối với tôi vào lứa tuổi đó.
Nếu không nhờ Tony, thì tôi không biết là sẽ ra sao nữa. Chị ấy không những ủng hộ tôi trong công việc chạy đua, mà chị ấy còn hỗ trợ tôi trong mọi việc tôi làm. Mỗi lần tôi cần chị thì chị có mặt ngay, không chỉ cho tôi mà còn cho gia đình tôi nữa.
Tôi là người theo đạo Mạc Môn và Fatel theo mặt đạo Hồi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi hỗ trợ nhau trong những cách mà chúng tôi kết nối với Thượng Đế.
Chị có thể không biết, nhưng chị đã tạo ra một ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống của em. Em không chỉ coi chị là bạn, mà còn là một nơi nương tựa của em. Cho dù em đang ở đâu, hay em đang trải qua điều gì.
Yêu thương em, Fatel.
Và em cũng vậy.
Em ấy nói với tôi rằng việc tôi luôn luôn ở bên cạnh để ủng hộ em ấy có ý nghĩa rất nhiều đối với em ấy và làm cho tôi rất xúc động vì ta luôn luôn nhận biết rằng mình đang thực sự có ảnh hưởng nhiều đến một người nào đó.
Tôi muốn có thể làm thay đổi cuộc sống của một người khác. Giống như chị ấy đã làm trong cuộc sống của tôi muốn có thể làm điều đó cho một người nào khác.
Chúng ta có được Thánh Linh mà Thượng Đế ban cho chúng ta về tình yêu thương là điều mang cho con người lại với nhau.
Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho Ngài, hoặc khát mà cho uống, lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp xước hoặc trần truồng mà mặc cho, hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hay bị tù mà đi thăm viếng Chúa. Vua sẽ trả lời rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.
On the day Relief Society was organized,
vào ngày mà Hội Phụ Nữ được tổ chức, chị Emma Smith tuyên bố rằng chúng ta sẽ làm một điều phi thường. Chúng ta mong đợi cho cơ hội phi thường và những lời kêu cầu giúp đỡ khẩn cấp. Những lời kêu cầu giúp đỡ và những cơ hội phi thường đó thường được đưa ra thường xuyên vào đời đó cũng như bây giờ. Một lời kêu gọi giúp đỡ xảy ra vào đầu buổi đại hội trung ương tháng 10 năm 1856, khi Chủ tịch Brigham Young loan báo cùng các giáo đoàn rằng những người tiền phong trong đoàn xe kéo tay vẫn còn đang đường đi vào cuối mùa trong năm. Ông tuyên bố đức tin, tôn giáo và lời tuyên xưng về tôn giáo của chúng ta sẽ không bao giờ cứu được một người trong số các anh chị em vào thượng thiên giới của Thượng Đế chúng ta, ngoại trừ các anh chị em thi hành đúng theo các nguyên tắc mà tôi đang giảng dạy cho các anh chị em bây giờ. Hãy đi và mang về những người hiện đang ở trên các cánh đồng và làm đúng theo những điều mà chúng ta gọi là thế tục. Nếu không, thì đức tin của các anh chị em sẽ trở nên vô ích. Chúng ta tưởng nhớ với lòng ngưỡng mộ và biết ơn những người đàn ông đã ra đi để giải cứu các thánh hữu đang khổ sở này. Nhưng các chị em phụ nữ trong giáo hội đã làm gì? Chị Lucy Smith ghi lại rằng sau lời kêu gọi của Chủ tịch Young, các phụ nữ đã cởi ra váy lót dài của họ. Họ cởi vớ vào mỗi những thứ mà họ có thể cho được và chất những đồ đó và các toa xe để gửi tới các thánh hữu ở trên núi. Vài tuần sau, Chủ tịch Brigham Young nhóm các thánh hữu lại một lần nữa trong đại thính đường xưa khi những người đi giải cứu và các đoàn xe kéo tay đã đến gần Salt Lake City hơn. Với những nhu cầu cấp bách, ông đã khẩn nài các thánh hữu, nhất là các chị em phụ nữ, hãy chăm sóc cho những người bị khổ sở, cho họ ăn và tiếp nhận họ, khi ông nói rằng các chị em sẽ thấy một số người có đôi chân bị lạnh cứng trên tận mắt cá chân của họ, một số bị lạnh cứng đến đầu gối của họ và một số người có tay bị lạnh cứng. Chúng tôi muốn các anh chị em nhận họ như tiếp nhận con cái của mình và có cùng một cảm nghĩ đó dành cho họ. Chị Smith cũng ghi lại rằng, chúng tôi đã làm hết sức mình cùng với sự giúp đỡ của các anh chị em tốt bụng để an ủi những người nghèo túng. Tay chân của họ bị lạnh cứng khá nặng. Chúng tôi đã không ngừng nỗ lực cho đến khi tất cả họ đã được thoải mái. Tôi không bao giờ thấy hài lòng hơn và tôi có thể nói niềm vui trong bất cứ việc gì mà tôi đã làm trong cuộc sống của mình mà lại có một sự cảm nghĩ đoàn kết mạnh mẽ như vậy. Còn những người sẵn lòng giúp đỡ có thể làm điều gì kế tiếp? Các chị em thân mến, câu chuyện này có thể được áp dụng cho cuộc thời kỳ của chúng ta và những người đang đau khổ trên toàn thế giới. Và một cơ hội phi thường khác đã làm cảm động lòng chúng ta. Có hơn 60 triệu người tị nạn trên toàn cầu, kể cả những người buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ. Một nửa số đó là trẻ em. Những người này đã trải qua những khó khăn gai gắt và đang bắt đầu lại từ đầu một nước và một nền văn hóa mới. Hoặc dù đôi khi có những tổ chức giúp họ có một nơi để trú ngụ và lo liệu cho các nhu cầu cần thiết. Nhưng điều họ cần là một người bạn và một người hỗ trợ có thể giúp họ với quê hương mới của họ. Một người có thể giúp họ học ngôn ngữ, hiểu được các hệ thống xã hội, chính quyền và văn hóa để cảm thấy được thuộc vào. Mùa hè năm ngoái, tôi đã gặp chị Yvette Bungingo, người mà lúc 11 tuổi đã chạy trốn từ nơi này đến nơi khác sau khi cha của chị bị giết chết và ba người anh của chị bị mất tích trong một phần đất chiến tranh. Yvette và những người còn lại trong gia đình đã sống 6 năm rưỡi với tư cách là người tị nạn trong một nước láng giềng, cho nên đến khi họ có thể dọn vào một ngăn nhà cố định, nơi mà họ có được cặp vợ chồng có lòng quan tâm giúp đỡ với phương tiện chuyên trở đi học. Chị ấy có nói thật sự là một sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của chúng tôi. Người mẹ xinh đẹp và cô em gái đáng yêu của chị có mặt với chúng ta buổi tối hôm nay. Họ đang hát trong ca đoàn. Rồi chúng ta nghĩ nếu mình ở trong hoàn cảnh của họ thì sẽ ra sao? Là chị em phụ nữ, chúng ta có hơn một nửa nhà kho của Chúa để giúp đỡ con cái của Cha Thiên Thượng. Nhà kho của Ngài không chỉ gồm có đồ đạc, hàng hóa, mà còn gồm có những thời gian, tài năng, kỹ năng và thiên tính nữa. Chị Rickson đã dạy, thiên tính bên trong chúng ta khơi dậy ước muốn của chúng ta để tìm đến những người khác và thúc giục chúng ta phải hành động. Khi nhận ra thiên tính của chúng ta là điều thúc giục chúng ta phải hành động, Chủ tịch Russell M. Nelson khẳng nại, chúng ta cần những người phụ nữ biết cách làm cho những điều quan trọng xảy ra nhờ vào đức tin của họ và là những người can đảm bên vực cho đạo đức và gia đình trong một thế giới tội lỗi. Những người phụ nữ biết cách khẩn cầu các quyền năng trên trời để bảo vệ và củng cố con cái và gia đình. Cho dù đã kết hôn hay còn độc thân, các chị em phụ nữ có khả năng và giác quan đặc biệt mà các chị em đã nhận được là các ân tứ từ Thượng Đế mà các anh em chúng tôi không thể nào thay thế ảnh hưởng độc nhất vô nhị qua các chị em được. Một bức thư của đệ nhất chủ tịch đoàn gửi từ giáo hội vào ngày 27 tháng 10 năm 2015 bày tỏ mối quan tâm sâu sắc và lòng trắc ấn đối với hàng triệu người đã rời bỏ nhà cửa của họ ra đi tìm sự cứu giúp. Đệ nhất chủ tịch đoàn mời các cá nhân, gia đình và các đơn vị giáo hội tham gia vào sự phục vụ giống như Đấng Kitô trong các dự án cứu trợ người tị nạn ở địa phương và đóng góp vào quỹ nhân đạo của giáo hội nơi nào có thể được. Các chủ tịch đoàn trung ương của Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Nhi đã cân nhắc cách đáp ứng lời mời của đệ nhất chủ tịch đoàn. Chúng tôi biết rằng các chị em là các chị em phụ nữ yêu quý của chúng tôi, thuộc mọi lứa tuổi, xuất thân từ mọi tầng lớp xã hội và sống trong những đoàn hoàn cảnh khác nhau. Mỗi thành viên trong tổ chức chị em thánh hữu toàn cầu này đều đã giao ước lại phép báp têm phải an ủi những ai cần phải được an ủi. Nhưng chúng ta phải cần nhớ rằng không ai trong chúng ta nên làm những điều gì hơn khả năng mình cho phép. Với những lẽ thật này trong tâm trí, chúng tôi đã tổ chức một nỗ lực cứu trợ mang tên ra là khách lạ để cung cấp những nguồn tài liệu để xem xét trong các anh chị em thành tâm xác định điều mình có thể làm và để phục vụ những người tị nạn trong sống trong khu phố và cộng đồng của các chị em. Đây là một cơ hội để phục vụ từng người một trong gia đình và với tư cách là một phần của tổ chức để mang tính tình bạn, lời khuyên bảo và sự phục vụ khác giống như Đấng Kitô. Trong tất cả các nỗ lực thành tâm của mình, chúng ta nên áp dụng lời khuyên khôn ngoan của vua Benjamin đưa ra cho dân ông sau khi ông khuyên nhủ. Và hãy chú tâm làm tất cả những việc ấy một cách sáng suốt và có trật tự. Thưa các chị em, chúng ta biết rằng việc tìm đến những người khác với tình yêu thương thì rất quan trọng đối với Chúa. Hãy xem xét những lời khuyên nhủ trong Thánh Thư. Kẻ cách kiều ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sanh đẻ với các ngươi. Hãy thương yêu người như mình. Chớ quên sự tiếp khách, có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Và Đấng Cứu Rỗi đã phán, vì ta nói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Ta trần truồng, các ngươi cho ta mặc, ta đau, các ngươi thăm ta. Đấng Cứu Rỗi đã nhân từ thừa nhận một người đàn bà quá chỉ đóng góp có 2 xu vì bà đã làm kết khả năng của bà. Ngài cũng kể câu chuyện ngụ ngôn về người Samari nhân lành mà Ngài kết thúc bằng cách nói, hãy đi làm theo như vậy. Đôi khi thật là bất tiện để giang tay giúp đỡ, nhưng khi chúng ta làm việc với nhau trong tình yêu thương và đoàn kết thì chúng ta có thể mong đợi sự giúp đỡ của Thiên Thượng. Tại tang lễ của một người con gái phi thường của Thượng Đế, một người nào đó đã chia sẻ rằng chị phụ nữ này khi còn là chủ tịch hội phụ nữ giáo khu đã cùng làm việc với những người khác trong giáo khu của mình để đóng góp những tấm mền cho những người đang đau khổ ở Kosovo. Và giống như người Samari nhân lành, chị ấy đã nỗ lực để làm nhiều hơn khi chị và con gái của chị lấy một chiếc xe tải chất đầy những tấm chăn mền đó qua từ London đến Kosovo. Trên đường về nhà, chị đã nhận được một ấn tượng rõ ràng từ Thánh Linh và làm cho chị vô cùng xúc động. Điều mà ngươi làm là rất tốt. Bây giờ, hãy về nhà, đi ngang qua đường phố và phục vụ người láng giềng của ngươi. Tang lễ còn đầy ắp những câu chuyện đầy xoay dẫn nữa về cách người phụ nữ trung thành này đã nhận ra và đáp ứng với những người, những lời kêu cầu lạ thường và cấp bách và cũng là những cơ hội thông thường của những người xung quanh chị. Ví dụ, chị đã mở cửa và mở rộng lòng mình bất cứ giờ nào, ngày hay đêm để đón tiếp và giúp đỡ những người trẻ tuổi. Các chị em thân mến, chúng ta có thể yên tâm về sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng khi chúng ta quỳ xuống và cầu xin sự hướng dẫn thiêng liêng để ban phước cho con cái của Ngài. Cha Thiên Thượng, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô và Đức Thánh Linh đều sẵn sàng giúp chúng ta. Chủ tịch Henry Eyring chia sẻ chứng ngôn hùng hồn với các phụ nữ của giáo hội. Cha Thiên Thượng nghe thấu và đáp ứng những lời cầu nguyện với đức tin của các chị em để cầu xin sự hướng dẫn và giúp đỡ nhằm mục đích kiên trì chịu đựng trong sự phục vụ của Ngài các chị em. Đức Thánh Linh được gửi đến các chị em và đến những người mà các chị em chăm sóc. Các chị em sẽ được củng cố và còn được soi dẫn để biết được mức độ và khả năng phục vụ của các chị em. Thánh Linh sẽ an ủi các chị em khi các chị em tự hỏi, tôi có làm đủ không? Khi xem xét những lời yêu cầu cấp bách của những người cần chúng ta giúp đỡ, thì chúng ta hãy tự hỏi, nếu mình ở trong hoàn cảnh của họ thì sẽ ra sao? Tôi hy vọng đó là khi chúng ta sẽ tìm kiếm sự soi dẫn hành động theo ấn tượng của mình nhận được và tìm đến trong tình đoàn kết để giúp đỡ những người hoạn nạn theo khả năng của mình. Rồi có lẽ sau đó người ta sẽ nói về chúng ta như Đấng Cứu Rỗi đã nói về một vị chủ nhân từ nói, người đã làm một việc tốt cho ta và tôi gọi điều đó là phi thường. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
sisters.
Các chị em, chúng tôi chân thành biết ơn mỗi chị em đã chia sẻ buổi tối này với chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn ca đoàn và tất cả những người đã tham gia và ghi nhận với lòng biết ơn những người nào đã phụ giúp trong việc chuẩn bị cho buổi họp này, cho bất cứ hình thức nào. Giờ đây, ca đoàn sẽ hát cho chúng ta nghe bài Come Follow Me với Elizabeth Marsh đánh đàn cello. Người nói chuyện kết thúc của chúng ta trong phiên họp này sẽ là Chủ tịch Henry B. Irene, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp theo bài nói chuyện của Chủ tịch Irene, ca đoàn sẽ hát hai câu đầu tiên của bài More Holiness Give Me. Giáo đoàn sẽ cùng hát câu thứ ba khi được hướng dẫn. Sau đó, Sokhani Pako thuộc Hội Phụ Nữ từ chi nhánh Jordan River, Campuchia trong giáo khu Salt Lake Grand Chonos sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc.
Tôi
biết ơn được hiện diện với các chị em trong buổi tối hôm nay để thờ phượng, suy ngẫm và hiến dâng. Chúng ta đã cùng nhau cầu nguyện. Cha Thiên Thượng Nhân Từ của chúng ta đã lắng nghe chúng ta. Chúng ta đã tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê-xu Ki-tô, trong sự soi dẫn của những bài thánh ca ngợi khen Ngài. Chúng ta đã được soi dẫn để làm nhiều hơn, để giúp Đức Thầy trong công việc của Ngài nhằm giúp đỡ và an ủi con cái của Cha Thiên Thượng. Ước muốn được phục vụ người khác của chúng ta được gia tăng bởi lòng biết ơn của bản thân đối với những gì mà Đấng Cứu Rỗi đã làm cho chúng ta. Đấy là lý do tại sao chúng ta vui mừng trong lòng khi nghe những lời ca được cất lên. Vì tôi được ban cho nhiều nên tôi cũng phải ban phát nhiều. Vua Benjamin trong bài giảng tuyệt vời của ông được ghi chép lại trong sách Mặc Môn đã hứa về cảm xúc biết ơn ấy. Khi đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu dẫn dắt chúng ta để có được niềm vui trong sự tha thứ của Ngài, thì chúng ta cảm thấy có một ước muốn để phục vụ người khác thay cho Ngài. Vua Benjamin đã dạy rằng sự tha thứ không chỉ đến một lần và như thế là đủ. Trích lời vua ông giảng: "Và này, vì những lời tôi nói với các người có nghĩa là để hàng ngày gìn giữ sự sa miễn các tội lỗi cho các người. Ngõ hầu các người có thể trở nên vô tội khi các người bước đi trước mặt Thượng Đế. Tôi mong rằng các người nên san sẻ những của cải của mình cho người nghèo khó, mỗi người tùy theo những gì mình có, như đem thức ăn cho kẻ đói, đem quần áo quần cho kẻ thiếu mặc, thăm viếng kẻ bệnh, và trợ giúp họ về tinh thần lẫn vật chất, tùy theo nhu cầu của họ." Amalek, người bạn đồng hành của Alma, cũng giảng dạy lẽ thật rằng chúng ta cần phải tiếp tục phục vụ Ngài để vẫn tiếp tục có sự tha thứ. Và giờ đây, này, hỡi đồng bào thân mến, tôi nói cho các người hay, chớ cho như vậy là hết. Vì sau khi các người làm xong tất cả những việc này, mà nếu các người ngoảnh mặt đi, không nhìn đến người nghèo khó, thiếu ăn, thiếu mặc, và không viếng thăm người bệnh hoạn và đau khổ, và không chia sẻ tài sản của mình với người thiếu thốn trong khi mình có. Tôi nói cho các người hay, nếu các người không làm được những điều này, này, những lời cầu nguyện của các người sẽ vô hiệu quả, không đem lại cho các người một lợi ích nào, và các người cũng chẳng khác chi những kẻ đạo đức giả đã chối bỏ đức tin. Buổi tối hôm nay, tôi đã nghĩ nhiều về những người phụ nữ trong đời tôi. Gia đình chúng tôi có 31 người phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi, bắt đầu với vợ tôi và cuối cùng là ba đứa cháu chắt mới chào đời. Một số hiện đang ở đây với chúng ta buổi tối hôm nay, và trong đó năm cháu dưới 12 tuổi. Đây có thể là buổi họp đầu tiên của các cháu trong trung tâm đại hội với các chị em trong giáo hội của Đấng Cứu Rỗi. Mỗi đứa sẽ có những kỷ niệm khác nhau và sẽ lập những cam kết riêng cho bản thân từ trải nghiệm này. Có ba kỷ niệm và ba cam kết mà tôi hy vọng rằng chúng sẽ ghi nhớ trong suốt cuộc đời mình và thậm chí còn xa hơn nữa. Những kỷ niệm này là những cảm nhận và những cam kết này là những điều phải làm. Cảm nhận đầu tiên và quan trọng nhất là tình yêu thương. Các chị em đã cảm nhận được tình yêu thương của các chị em lãnh đạo tuyệt vời là những người đã nói chuyện. Và các chị em đã cảm nhận được qua Đức Thánh Linh rằng họ yêu thương các chị em mặc dù họ không biết các chị em là ai. Nhưng vì họ đã cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi cho các chị em, và đó là lý do tại sao họ vô cùng mong muốn phục vụ các chị em và muốn các chị em nhận được các phước lành mà Phượng Đế muốn dành cho các chị em. Các chị em cũng đã cảm nhận được tình yêu thương dành cho những người khác, cho bạn bè, bạn học, hàng xóm và thậm chí một người nào đấy xa lạ vừa bước vào cuộc đời của các chị em. Tình yêu thương ấy là ân tứ từ Thượng Đế, được gọi trong Thánh Thư là lòng bác ái và tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô. Các chị em đã cảm nhận được tình yêu thương ấy trong buổi tối hôm nay, và nếu tìm kiếm, các chị em có thể nhận được tình yêu thương ấy một cách thường xuyên. Cảm nhận thứ hai là ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Các chị em lãnh đạo đã hứa với các chị em trong buổi tối hôm nay rằng Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn các chị em để tìm kiếm sự phục vụ mà Chúa muốn các chị em dành cho những người khác thay cho Ngài. Các chị em đã cảm nhận được qua Thánh Linh rằng lời hứa của họ đến từ Chúa, và điều đấy là sự thật. Chúa phán, và giờ đây, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, hãy đặt sự tin cậy vào Thánh Linh là đấng dẫn dắt làm điều tốt lành. Phải, làm điều công bình, bước đi hợp khâu khiêm nhường, xét đoán ngay chính, và đây là Thánh Linh của ta vậy. Các chị em có thể đã nhận được phước lành ấy buổi tối hôm nay. Chẳng hạn như một cái tên hoặc gương mặt của một người nào đấy đang cơn hoạn nạn có thể đến với tâm trí các chị em. Đó có thể chỉ là một ý nghĩa thoáng qua, nhưng vì những gì các chị em nghe nói buổi tối hôm nay nên các chị em sẽ cầu nguyện về họ. Tin cậy rằng Thượng Đế sẽ dẫn dắt các chị em để làm những điều tốt lành mà Ngài muốn dành cho họ. Khi những lời cầu nguyện như vậy trở thành một khuôn mẫu trong cuộc sống hàng ngày của các chị em, thì các chị em và những người khác sẽ được thay đổi để trở nên tốt hơn. Cảm nghĩ thứ ba là ước muốn được gần gũi hơn với Đấng Cứu Rỗi. Ngay cả bé gái nhỏ tuổi nhất ở đây cũng sẽ cảm nhận được lẽ trung thực của lời mời trong câu hát. Đấng Cứu Rỗi phán, hãy đến mà theo ta, rồi sau đây chúng ta bước theo chân Ngài. Vì vậy, với những cảm nhận này, điều đầu tiên các chị em phải cam kết để làm là đi và phục vụ, và biết rằng các chị em không đi một mình. Khi các chị em đi để an ủi và phục vụ bất cứ người nào thay cho Đấng Cứu Rỗi, thì Ngài sẽ chuẩn bị trước đường lối cho các chị em. Những người truyền giáo được giải nhiệm trở về đang ở đây buổi tối hôm nay có thể sẽ chia sẻ cho các chị em. Điều đó không có nghĩa là các chị em sẽ nhận được một sự chào đón từ những người ở đằng sau mỗi cánh cửa hay một lời cảm ơn từ những người các chị em đã cố gắng phục vụ. Nhưng Chúa sẽ đi trước mặt các chị em để chuẩn bị con đường. Vậy Chủ tịch Monson đã nhiều lần nói rằng ông biết lẽ trung thực của lời hứa của Chúa. Và kẻ nào tiếp nhận các ngươi thì ta cũng sẽ ở đấy, vì ta sẽ đi trước mặt các ngươi. Ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi và ở bên tay trái các ngươi, và Thánh Linh của ta sẽ ở trong tim các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi. Một trong những cách Ngài đi trước mặt các chị em là chuẩn bị tấm lòng của một người Ngài đã yêu cầu các chị em phục vụ. Ngài cũng sẽ chuẩn bị các tấm lòng của các chị em. Các chị em cũng sẽ thấy rằng Chúa đặt những người hỗ trợ bên cạnh các chị em, ở bên phải cũng như bên trái các chị em và ở xung quanh các chị em. Các chị em không hề đơn độc trong sự phục vụ người khác thay cho Ngài. Chúa đã làm điều ấy cho tôi buổi tối hôm nay. Ngài đã chuẩn bị nhiều nhân chứng bằng lời nói lẫn âm nhạc để kết hợp và gia tăng những quyền năng của những điều Ngài muốn tôi nói. Tôi chỉ cần đảm bảo rằng những điều tôi muốn nói là những gì Ngài muốn tôi chia sẻ, và tôi hy vọng và cầu nguyện rằng các chị em sẽ cảm thấy biết ơn và vui mừng khi Chúa đặt các chị em vào cùng những người khác để phục vụ thay cho Ngài. Khi các chị em có những trải nghiệm này một cách thường xuyên, và các chị em cũng giống như tôi sẽ cười với sự công nhận bất kỳ khi nào chúng ta hát đẹp thay công việc của Chúa. Các chị em cũng sẽ mỉm cười khi nhớ tới câu thánh thư này. Vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Điều thứ hai các chị em cần phải làm là tưởng nhớ tới Chúa khi các chị em đi phục vụ thay cho Ngài. Chúa không những đi trước mặt chúng ta và gửi thiên sứ đến phục vụ với chúng ta, mà Ngài còn cảm thấy như thể được an ủi khi chúng ta an ủi người khác. Mỗi người con gái của Thượng Đế đã nghe và tin những sứ điệp của buổi họp này sẽ hỏi, Chúa muốn tôi làm gì để giúp đỡ Ngài cứu giúp những người hoạn nạn? Mỗi chị em phụ nữ đều có hoàn cảnh riêng. Các con gái, con dâu, cháu gái, cháu chắt của tôi cũng vậy. Tôi lặp lại cho chúng và cho tất cả những người con gái của Cha Thiên Thượng lời khuyên dạy sáng suốt của chị Linda K. Burton. Chị ấy đã yêu cầu các chị em nên cầu nguyện bằng đức tin để biết điều Chúa muốn các chị em làm trong hoàn cảnh của mình, và đã đưa ra cho các chị em lời hứa về sự an ủi ngọt ngào chính Chúa đã ban cho người đàn bà bị chỉ trích vì đã sức trên đầu của Ngài với một loại dầu đắt tiền. mà đáng lẽ có thể được bán đi để lấy tiền giúp đỡ người nghèo. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để mặc người, sao các ngươi làm dày người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các ngươi khẳng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, nhưng các ngươi không chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được và đã sức xác cho ta trước để chôn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Đoạn thánh thư ngắn này là lời khuyên ngọt ngào và sáng suốt cho các chị em trung tín trong những thời kỳ đầy xáo trộn này. Các chị em sẽ cầu nguyện để biết ai là người Cha Thiên Thượng muốn các chị em phục vụ vì tình yêu thương dành cho Cha và cho Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Các chị em sẽ không mong đợi được mọi người công nhận mà noi theo tấm gương của người đàn bà này, là người được nhớ đến vì những công đức thiêng liêng tôn vinh Đấng Cứu Rỗi của bà, chứ không phải là vì tên của bà. Tôi hy vọng rằng các chị em phụ nữ trong gia đình chúng tôi sẽ làm hết sức mình vì tình yêu thương dành cho Thượng Đế để phục vụ người đang hoạn nạn. Nhưng điều thứ ba tôi hy vọng họ sẽ làm là luôn khiêm tốn trong công đức của mình. Tôi cầu nguyện rằng họ sẽ chấp nhận lời Chúa đã khuyên dạy, mà tôi tin là sẽ có giá trị lớn lao đối với từng cá nhân trong chúng ta. Hãy giữ, đừng làm sự công bình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Và rồi ngày dậy, xong khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Tôi cầu nguyện cho các chị em phụ nữ, dù cho họ đang ở bất cứ nơi đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, sẽ để đức tin của họ nơi Đấng Cứu Rỗi và lòng biết ơn cho sự chuộc tội của Ngài dẫn dắt để làm tất cả những gì trong khả năng cho những người Chúa yêu cầu họ phải phục vụ. Khi họ làm như vậy, tôi hứa rằng họ sẽ tiến triển trên con đường để trở thành những người thánh thiện, là những người mà Đấng Cứu Rỗi và Cha Thiên Thượng của chúng ta sẽ chào đón nồng nhiệt và công khai khen thưởng. Tôi làm chứng rằng đây là giáo hội của Chúa Giê-xu phục sinh. Ngài đã sống lại. Ngài đã trả giá cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Tôi biết rằng vì Ngài chúng ta sẽ được phục sinh và có được cuộc sống vĩnh cửu. Chủ tịch Monson là vị tiên tri tại thế của Ngài. Cha Thiên Thượng nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta. Tôi làm chứng rằng chúng ta sẽ đến gần hơn với Đấng Cứu Rỗi khi chúng ta phục vụ người khác thay cho Ngài vì yêu thương họ. Trong tôn danh của Chúa Giê-xu Ki-tô. Amen.
Oh. Dear Heavenly Father,
Chúa Thánh Thượng của chúng con cầu xin cho buổi tối này. Chúng con rất biết ơn về đại hội này và chúng con biết ơn về những điều đã nói chuyện buổi tối này. Chúng con rất biết ơn về giáo hội thần thánh của Cha và phúc âm của Cha trong cuộc sống của chúng con. Cha xin, chúng con xin cầu xin Cha xin ban phước. Chủ tịch Thomas S. Monson, VTG, Đức Thật và những người cố vấn và mọi người tâm đạo của hướng dẫn chúng con. Xin ban phước họ có được sức khỏe để phục vụ Cha và chúng con cầu xin Cha. Xin ban phước chúng con trong mỗi điều mà chúng con còn trong cuộc sống của chúng con. Xin ban phước chúng con đi và nghe tuần tới. Chúng con cầu xin Cha xin ban phước chúng con được về một cách an toàn. Xin ban phước chúng con có sự bảo vệ của Cha và xin giúp chúng con về một cách an toàn, và chúng con xin nói những điều này trong tâm nhân của Chúa Giêsu Christo. Amen.